Bạch thầy, xin thầy cho con trai của con được ở lại chùa để ngày ngày nó được nghe tiếng chuông, tiếng mõ, cầu kinh mà tâm được tịnh, lòng được yên, bớt ngổn nghịch, có được không thầy? Đạo hữu đã quyết định gửi con trai mình vào cửa Phật thì chớ chi thầy lại từ chối. Hãy cứ để nó ở đây một thời gian để thầy xem thử nó có can tu hay không. Thằng Tâm bị má nó tống vào chùa ngọt xớt như thế đó. Thật ra nó là con trai một, thằng quý tử của tí má nó, được cưng, tương tiêu như cục vàng, cục ngọc. Nhưng trời không chiều lòng người, má nó, bà Năm nó vậy. Ông Năm chẳng răng long đầu bạc với bà mà lại bỏ đi trước một bước. Ông mất đi để lại nỗi trống vắng, quạnh quẽ cho ngôi nhà chỉ có ba con người khi bà Năm mới nửa chừng xuân. Còn thằng Tâm thì chỉ vừa tròn 12 tuổi. Bà phải gạt nước mắt cho những ngày đau đớn, đứng lên gắng gượng, đỡ lấy gia đình với đôi vai nhỏ bé run run đơn độc. Bà bắt đầu đi làm, ai kêu gì làm nấy, cắt lúa, nhổ cỏ, gánh nước, giặt đồ, bà đều gồng gánh, làm để có tiền lo cho hai con người, lo cho thằng con trai đang tuổi ăn, tuổi học. Làm để quên đi những lúc cô độc, chỉ mình, với mình trong chính tâm hồn đang chết lặng của người đàn bà đang đủ nửa chừng xuân. Thằng Tâm thì ngoài thời gian tới trường, lên lớp thì nó chẳng được má ngó ngàng nên đâm ra buồn chán, tụ tập bạn bè chơi bời lêu lỏng, phá làng, phá xóm. Chẳng có ngày nào mà bà Năm không cầm cây chổi lông gà vỗ bột bột trên đi văn trước bàn thờ tí nó. Tâm ơi là Tâm, mày có chịu leo lên nằm cho tao khỏi tội không hả? Mày đâu rồi Tâm ơi? Đó là lúc bà Năm chỉ còn thấy đôi dép của nó mà không thấy bóng dáng nó đâu. Đời nào nó chịu leo lên đó nằm mà cho bà đánh. Thật ra thì tức quá nên bà chỉ hù nó vậy thôi. Có một thằng con để dành thờ cúng mà đánh cái gì? Bà lắc đầu ngao ngán cho tháng ngày sắp đến. Sáng nay sau nhiều lần dụ dỗ, năn nỉ, hăm hi thì nó cũng chịu đi chùa với bà. Bà nói với nó ở trên chùa vui lắm, có nhiều cây trái, người ta đến rất đông, cúng rất nhiều đồ ăn. Nó đồng ý đi cùng, bà mừng rơn. Vậy là xong, thằng Tâm ở lại với sư trụ trì. Bà thở phào nhẹ nhõm, mong nó sẽ nghe câu kinh, tiếng kệ mà thay đổi, ngoan ngoãn, chịu nghe lời. Rồi bà sẽ rước nó về. Thật lòng bà Năm rất mong ngày đó. Thằng Tâm đâu? Ra thầy dạy việc. Thằng Tâm đâu? Không thấy Tâm hơi nó đâu cả. Sư trụ trì đi tìm thì thấy nó ngồi trong phòng để đồ người ta dâng lễ, ăn ngấu nghiến, cái gì cũng cạp một miếng rồi vứt lăn lóc. Sư trụ trì già tái mặt, thằng này láo quá sức láo. Thầy chưa đụng tới mà nó dám làm càn. Nhưng nó nhỏ quá, lại chưa biết lễ nghĩa nên phải tha. Lần sau mà nó phạm thì mới phạt nặng gấp đôi, để tội đó. Thầy cắt cử cho nó việc nấu nước, quét sân, đốt rác, nhưng không cho nó bén mảng đến phòng chứa đồ lễ này nữa. Thầy cũng bắt nó xếp bằng gỗ, gõ móc cốc cốc, miệng tụng ê a như đám chú tiểu trong chùa. Thằng Tâm chỉ mới được gửi vào nên không bị kẹo đầu ba chỏm. Nó cũng chẳng biết, chẳng thuộc bài kinh nào cả. Bắt nó tụng theo thì nó cũng ráng nhắm mắt, rồi hí hí nhìn, miệng ê a theo, trong bụng nó mắc cười. Nhưng sợ máy xe di gõ cái dùi lên đầu nên ráng làm bộ nghiêm trọng, mặt nhíu lại, chân mày nhăn nhăn như là mình biết tội dữ lắm vậy. Một tháng trôi qua, bẩm thầy, thằng Tâm nó lại phá phách mấy nhóm Phật tử đang đến chùa lễ nữa kìa. Người ta mới mắng vốn con đã nhiều lần như thế rồi, con nghĩ là nên trả nó về cho má của nó, chứ không thì chùa ta mang tiếng lắm. Sư trụ trì ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Bà Năm được nhắn lên chùa gặp thầy, bà mừng lắm. Chắc thằng quý tử nhà bà đã được tiếng chuông chùa, lời dạy bảo của các thầy cảm hóa. Bà tất tả lội nắng đi bộ cả quãng đường gần 10 cái số mà trong lòng mừng nên không thấy mệt. Vừa lột cái nón lá ra khỏi đầu thì bà đã thấy sư thầy đứng cạnh cổng chùa, kế bên là thằng Tâm đang loi nhoi hít chọt bên này rồi lướng qua bên kia như trong chóng. Bạch thầy, con mới tới. Xin chào đạo hữu, xin hãy đem con trai bà về đi. Tôi và cậu bé không có duyên với nhau, nó không có căn tu, nó phá phách quá, không chịu học hành. Những Phật tử khác họ phàn nàn rất nhiều. Trong khi bà muốn xỉu vì nghe mấy lời nói đó, thì cửa chùa cũng đóng lại, chỉ còn hai con người đứng lẻ loi trong khung cảnh điều hiu. Bà Năm thở dài, đánh sượt rồi nắm tay thằng quỷ sứ dắt về. Nó rút tay khỏi bàn tay thô ráp của bà, chạy vượt đi xuống những bậc thang xuống núi, nhìn dáng điệu nó vui vẻ như con chim được thoát khỏi chiếc lồng chật chội, sải cánh liệm trên khung trời bao la với tiếng hít gió đầy hoan hỉ. Bà Năm thắc mắc, mình chỉ cho nó ở chùa chứ đâu cho nó ở tù đâu, mày thoát ra nó mừng dữ vậy không biết. Thưa cha, tôi không có đạo, tôi mới dẫn thằng con tôi từ chùa về, đi ngang qua thấy có ngôi nhà thờ nên tôi nghĩ chùa không chối mày thì tao gửi mày vô nhà thờ coi sao. Xin cha làm ơn nhận thằng quỷ sứ này vô giúp việc vặt cho nhà cha, rồi cha dạy dỗ bảo ban nó giùm tôi để nó thay đổi tâm tính, không ngỗ nghịch nữa. Người mẹ như tôi chỉ mong có như vậy. Thưa chị, trước hết xin đính chính rằng tôi không phải là cha, đây là nhà thờ Tin Lành và tôi là thầy truyền đạo ở đây. Thật tình tôi không biết tại sao chị có ý định gửi cậu bé vào đây, nhưng nếu chị đã muốn như vậy thì chúng tôi sẽ thuận theo ý chị, hãy để cậu bé ở lại với chúng tôi. Nhìn cảnh hai mẹ con luộm thuộm mà còn vừa ở chùa về thì thầy truyền đạo cũng đã hết hồn, nhưng không thể từ chối được vì người ta đã không tìm được giải pháp nơi chùa. Bây giờ tin tưởng mình có thể giúp họ thì cậy ơn Chúa mà nhận cậu bé chứ sao. Lòng thấy rối bời nhưng vị truyền đạo trẻ tuổi vẫn gật đầu đón lấy thằng Tâm từ cánh tay đang đẩy nó qua của bà Năm. Thằng Tâm lại có nơi ở mới, bà Năm lại ra về sau khi để lại địa chỉ cho ông thầy. Cái mặt bà buồn so vì thấp thỏm không biết được mấy ngày thì người ta nhắn bà tới, kẻ thẳng tặc gian địch đó về. Thầy truyền đạo dẫn nó vô tư thất, gặp một người phụ nữ đang dọn dẹp, dáng cô nhanh nhẹn, gương mặt ưa nhìn với đôi mắt sáng. Thầy nói cùng nó, đây là vợ của thầy, em hãy chào cô đi. Sau này cô sẽ là người lo lắng phần ăn uống, học hành của em đó. Còn đây là em Tâm, con của một người mà anh vừa quen gửi. Anh sẽ kể cho em nghe sau, bây giờ hai cô cháu hãy làm quen nhé. Nói xong, ông để cậu bé ở lại với vợ và đi ra ngoài. Thằng Tâm cũng đã quen với việc ở với người lạ rồi, nên chẳng có gì sợ sệt. Nó hỏi, cô ơi, vậy con ở đâu? Phòng củi hay dưới bếp vậy? Con sẽ ở trong phòng dành cho khách của nhà thờ, chứ không có phòng củi hay bếp đâu. Con sao lại nghĩ như vậy? Thằng Tâm im lặng. Người vợ thầy truyền đạo rất thắc mắc trong lòng, không hiểu được trong đầu đứa trẻ này đang nghĩ gì, nhưng cô chắc chắn rằng nó đã trải qua những ngày tháng đau buồn. Nhà thờ không to như cái chùa và phòng của nó cũng chẳng rộng rãi, chỉ đủ kê một chiếc giường, một chiếc tủ nhỏ và một chiếc bàn nhỏ với cái ghế dành để đọc sách. Bên ngoài cửa sổ phòng nó có một cây hoa ngọc lan, hoa nở trắng muốt, những cánh hoa nhọn hoắt chỉ ra như phòng thủ, không cho người khác chạm đến, nhưng mùi của nó thơm lắm. Hương thơm của nó lan tỏa dịu dàng, dễ chịu đến nỗi khi nó thử đặt mình xuống giường thì nó ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Nơi ở mới chào đón nó bằng một giấc ngủ ngon, biết đâu điều tốt đẹp đã bắt đầu. Tuần đầu tiên thì mọi việc đều ổn, trong tầm kiểm soát của những người lớn, nhưng sang đến tuần thứ hai, thứ ba thì nó đã không còn là con ma mới. Một số người nó đã thuộc tên, một số khác thì nó dì chừng. Không tới gần, một số thì chơi với nó rất vui vẻ. Ở nhà thờ không gò bó như ở chùa, nó không phải tụng kinh, gõ mõ và chỉ giúp thầy cô những việc lặt vặt như nhặt rác quanh khuôn viên nhà thờ, tưới cây kiểng cùng thầy hay đi chợ xách giỏ cho cô. Thằng Tâm mập mạp, trắng trẻo hẳn ra. Cô còn may cho nó mấy bộ quần áo mới nữa, nhưng nó vẫn ghét nhất là ngày chủ nhật. Tâm ơi, con phải vô lớp học trường chủ nhật như các bạn nhé. Con ở với thầy cô thì phải nghe lời, và đó là những điều tốt đẹp cho con. Thầy đã dẫn nó vô lớp thiếu nhi và để nó ở đó. Cứ được một lúc thì có chuyện vì nó ngồi không yên. Hết quay lên, quay xuống thì kéo tóc đứa này, chọt hông đứa kia, làm người dạy không chịu nổi phải tìm thầy truyền đạo. Thầy kiếm đâu ra cái thằng nghịch như quỷ sứ vậy? Sao không quen biết mà thầy lại đem nó về nuôi? Kêu má nó lại trẻ đi thầy ơi. Không thì thầy dẫn nó qua lớp khác, chứ em không nhận dạy nó. Xin mọi người hãy kiên nhẫn với cậu bé. Tôi tin là Chúa có chương trình cho chúng ta, cũng như cho hai mẹ con cậu ấy.